Good morning các bạn, anh chị. Đây là Đam Mê Espresso cho ngày hôm nay. Cái đề tài của mình nói hôm nay là nói cái chuyện phát tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các bạn có biết rằng là cái sự phát tâm của một cái vị mà mình gọi là Đại Trí Huệ, một cái vị mà sáng lập ra một cái tông phái đó. Cái phát tâm đó là nhiều khi chúng ta phải lập đi lập lại, suy đi nghĩ lại, phải quan sát hoài đó mới hiểu được thâm sâu. Thầy cảm thấy rất là hứng thú khi mà mình ngồi mình nghiên cứu lại cái sự phát tâm của Ngài. Cái câu chuyện mà nổi tiếng nhất đấy mà mình thấy đó là Ngài đã không bao giờ ra khỏi cái nội thành, cái ra khỏi cái hoàng cung của Ngài cả. Cái hoàng cung đó, nó đẹp vô cùng. Đến cái độ là cái cửa thành đó, mà nhiều khi mình ở trong đó 5-10 năm mình không biết cái cửa thành nằm đâu nữa các bạn. Cái chuyện đó thầy lúc đầu thầy tưởng là cái chuyện mà mình bịa, mình tạo ra. Nhưng mà ngồi nghĩ lại đấy, khi mà thầy tới Tự Cấm Thành ở bên Bắc Kinh đấy, thì thầy mới thấy cái sự vĩ đại của cái Tự Cấm Thành nó lớn quá. Và người ta nói rằng là tam cung lục viện, các cô mà vào trong đó rồi đó, các cô không đi ra được. Không phải là vì các cô không muốn đi ra, mà cái cửa thành đó là nó rất là khó mà tới để mà chui ra được. Tại vì cái chỗ nó rộng quá, Tự Cấm Thành nó rộng quá. Và nhiều khi cái ra khỏi cửa thành là cả một cái vấn đề khó khăn. Bây giờ nói tới Phật hồi xưa đó, ở trong hoàng cung mà Ngài không ra khỏi hoàng cung thì có lẽ là không phải vì lính gác, nhưng mà bởi vì đó là cái một là cái sự kiên cố của cái thành lũy, hai có lẽ là cái nội cung này nó sung sướng, nó nhiều chuyện đó, mình không có nghĩ tới ra ngoài. Bây giờ các bạn thấy đó, có nhiều khi là mình đang bị cái tình trạng stay at home ở đây nè. Nhưng mà những cái người mà quen chân đi ra đó thì lúc nào họ đi cả. Nhưng mà ngày hôm tối hôm qua thầy nói chuyện với một người bạn của thầy, thì anh chàng này anh ở trên chiếc tàu bên San Pedro đó. Anh nói người ta có thể thích đi, nhưng mà đối với tôi đó, tôi ở trong tàu, chiếc tàu này là tôi không hề thầy có một cái nhu cầu gì mà đi ra ngoài cả, trừ ra nếu mà tôi phải đi mua đồ ăn. Mà mua đồ ăn rồi thì là nhiều khi để trên tàu đó 21 ngày. Cho nên đó là có những người đó không cần ra khỏi cửa. Và họ sung sướng ở trong cái phòng của họ. Cho nên ở trong cái điều kiện đó, đó mình mới thấy là nhiều khi hồi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni là Ngài ở trong một cái hoàng cung nó quá đẹp, nó quá tốt đó, mà không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện ra khỏi thành cả. Cho nên đó, khi mà ra khỏi thành, ra khỏi cửa thì là Ngài chấn động vô cùng, là bởi vì Ngài không thể ngờ được đó là bên ngoài nó khác biệt như vậy. Và cái sự chấn động đó nó mạnh là bởi vì mình biết là mình sẽ tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó là gì? Bệnh. Đó là cửa thành thứ nhất. Cửa thứ nhì đó là già. Cửa thứ ba là gặp người chết. Và cửa thứ tư đó là mình thấy đó, một cái lối sống nó đi ngược lại hoàn toàn với cuộc sống mà mình gọi là phung phí xa xỉ, mà chơi bời ăn uống. Đó là cuộc sống một cái người đã hoàn toàn là khổ hạnh, buông hết tất cả mọi thứ. Thế nên những cái shock đó nằm mạnh đến cái độ đó làm cho Ngài đó không thể nào mà còn yên ổn với cái sự sung sướng, với cái cuộc đời mà mình gọi là ích kỷ. Bởi vì cái cuộc sống hoàng cung phải là cuộc sống ích kỷ, phải là vì mình sung sướng mà thôi. Không thể nào cuộc sống hoàng cung đó mà gọi là cuộc sống vị tha được cả. Mình chỉ lo cho mình thôi à. Mình chỉ lo cho cái hạnh phúc, cái vui của mình. Nhiều khi mình lo cho người này người kia, nhưng thật sự đó không có một cái mình gọi là một cái sự vị tha được. Cho nên cái shock, tức là cái sự chấn động mà đức hoàng thái tử mà Tất Đạt Đa đó, nó manh đến cái đồ đó là cái Ngài không thể nào mà Ngài có thể suy nghĩ cái gì khác hơn là đi tìm chân lý. Và vì vậy cho nên Ngài thấy là những cái hiện tượng đó, những cái mà Ngài định nghĩa là khổ đó, nó mạnh, và cái chấn động nó mạnh đến cái đồ. Mà cái bài pháp đầu tiên mà Ngài giảng đó lại là cái bài pháp mà mình gọi là về cái khổ. Sau khi mà Ngài giác ngộ xong rồi đó bạn, 49 ngày gì cái cội bồ đề Ngài giác ngộ, thì Ngài đi lên trời, Ngài thuyết pháp. Thì phải chắc là Ngài thuyết những cái thứ mà cao siêu xa xôi không? Ngài lên đến đó, Ngài cũng nói cái pháp gọi là tứ thánh đế. Cái đó là cái phẩm mà thứ 8 trong kinh Hoa Nghiêm. Sau khi mà Đức Phật giảng bày những cái chuyện mà bên ngoài rồi đó, thì thật sự là cái bài pháp mà đầu tiên cả đó chính là cái bài pháp tứ thánh đế. Tại vì cái phẩm đầu tiên nói về những người mà tham dự pháp hội, cái thứ nhì đó nói về cái sự xuất hiện của Đức Như Lai, cái phẩm thứ ba nói về cái sự xuất hiện của Đức Phổ Hiền. Tại vì Đức Như Lai, Phật Bồ Tát và Phổ Hiền là hai cái vị đó là tối cao tối thượng. Cái phẩm thứ tư và phẩm thứ năm là nói về cái thế giới đó. Thứ tư là nói về cái thế giới của chúng sinh bình thường như vậy nè, của vũ trụ của mình. Nhưng phẩm thứ năm đó nói về cái thế giới gọi là hoa tạng, thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Cái phẩm thứ sáu đó là nói về độc đáo nhất, là nói tới Đức Tỳ Lô Giá Na. Vì đó là cái vị đó mà coi như là mình coi như là chủ chốt nhất. Và phẩm thứ bảy đó là nói các danh hiệu của tất cả các vị Phật khác. Thì đấy là cái phần đó mà gọi là độc đáo, là cái phần diễn bày những cái chuyện là thế giới, là Phật, là Bồ Tát, là nó. Nhưng mà cái phẩm đầu tiên mà thật sự nói về pháp đó là cái phẩm thứ 8 gọi là tứ thánh đế. Cho nên đó, cái chủ chỗ của cái kinh Hoa Nghiêm đó vẫn là nằm ở trong cái tứ thánh đế. Và đó là cái phẩm gần như là cái phẩm đầu tiên mà nói về cái chánh pháp. Và như thế thì rõ ràng là kinh Hoa Nghiêm không có tách rời ra với là cái đạo nguyên thủy, cái nguyên thủy Phật giáo đâu, không tách rời, không hề phủ nhận, mà chỉ mở rộng ra cái quan niệm của nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà cái độc đáo của cái câu chuyện mà thầy muốn nói là rằng như thế này: tại sao Đức Phật lên trên trời vậy? Sau khi ngài nhập định xong ngài lên trên trời vậy? Tại vì ngài lên trên trời là ngài tu cái đạo hú, hú có nghĩa là ngài rủ rê, ngài kêu gọi các vị Bồ Tát xuống đây để mà giúp cho nhân gian. Cho nên khi mà ngài nói tới các vị Như Lai, các vị Hoa Tạng thế giới, các vị cái thế giới, những người bên ngoài, những cái vị bên ngoài, những người mà tới nghe rồi, rồi Đức Phật hiện ra tất cả những người trên thế, ngài nói cái bài pháp đầu tiên để mà hú, hú ai? Hú Phật, hú Bồ Tát, hú Thiên Long Bạc Bộ, hú tất cả những chúng sanh khác đó, mà mình gọi là ở trong cái tầng mức cao đó, rằng hey, tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng có cái khổ cả. Cho nên cái phẩm tứ thánh đế của Phật rất là hay, là tất cả mọi nơi trên cái vũ trụ, ngài bắt đầu bằng những cái thế giới đó mà ngài đặt tên, hoặc là nó có cái tên. Thì dụ như là trong cái thế giới tên là Mật Huấn, rồi có cái thế giới tên là Tối Thẳng, rồi có cái thế giới tên là Lý Cẩu đó, rồi có cái thế giới tên là Phong Dật, thế giới tên là Nhiếp Thụ đó. Ngài liệt kê những thế giới đó, và mỗi thế giới đó đó, cái tứ đế tức là khổ, nguyên nhân của khổ, cái sự chấm dứt của khổ và con đường chấm dứt khổ đó, ngài liệt kê ra tất cả các tên. Là bởi vì đó, chỗ nào có khổ cả, vì vậy cho nên đó, ngài mới lên tất cả các nơi để mà ngài xin mời, kêu gọi, rủ rê tất cả những đồng nghiệp của ngài và những cái vị mà ở trong hải hội của ngài đó, là làm sao mà phát tâm để giúp chúng sinh. Đến khi mà ngài trở lại với cái trần gian đó, thì cái chuyện đầu tiên là ngài cũng đi nói với những người bạn đồng tu của ngài. Là ai? Ông Kiều Trần Như và bốn cái người mà cùng tu với ông, với ngài lúc mà lên ở trên núi Hy Mã Lập Sơn, mà trong 6 năm mà cùng tu với ngài đó, những cái người mà gọi là đồng chí, đồng hướng của ngài. Mà ngài nói những cái gì? Ngài hú những người đó để mà đi ra dạy đạo. Và tệ ra là dạy cái gì? Dạy cái quan niệm về cái sự mà ngài chấn động lúc mà ngài mới tu. Ngài đi dạy lại những cái chuyện mà ngài bị chấn động, mà đầu tiên cả chấn động tức là ngài phát tâm. Cho nên mình thấy cái nhân và cái quả của câu chuyện của Đức Thái Tử Đất Đạt Đa khi thành Phật rồi đó, nó rất là consistent. Tức là ngài bị chấn động bởi cái chuyện đau khổ, và bây giờ ngài hiểu được sâu xa về cái nỗi đau khổ đó, ngài đi dạy người ta lại làm sao mà thoát khổ. Và cái dạy nó có nhiều cái phương pháp, nó có nhiều cái chuyện lắm, nhưng mà mình phải thấy rằng là cái sự chấn động vì cái nhìn cái khổ đó nó kinh khủng vô cùng. Và cái tấm lượng của ngài là cái tấm lượng của một vị đại Bồ Tát, Bồ Tát Maha Tát Đọa, là bởi vì ngài hú tất cả các vị khác làm sao mà đi dạy lại để mà mình giải khổ, chứ không phải là ngài chỉ muốn tu để mà tự mình hết khổ. Và bây giờ đây là cái mấu chốt quan trọng nhất của cái bài nói chuyện hôm nay, là cái bác biết mình phải ngồi mình suy nghĩ lại cái gì mà làm cho mình chấn động và mình muốn tu. Có phải là vì mình muốn tu là bởi vì mình thấy ồ người này có thần thông, người kia có thần thông, hay là vì mình tu đó là mình thật sự thấy cái khổ. Cái khổ là cha mình chết, mẹ mình mất, người thân yêu mình bị ung thư qua đời. Mình thấy rõ ràng cái stock nó hoàn toàn nó làm cho mình sụp đổ con tim của mình. Hay là mình tu là vì thất tính, mình tu là vì những cái chuyện làm cho mình sợ hãi. Do đó đó, có thể đây là lúc mình quan sát lại. Và nếu mà bạn mà tìm được cái động lực mà làm cho bạn tu là bởi vì mình thấy khổ quá và mình muốn tìm cái câu hỏi, tìm câu trả lời cho cái câu hỏi là cái khổ của mình đó, chứ không phải là mình đi tìm cái an lạc cho mình, mình đi tìm câu giải đáp để giúp cho tất cả mọi người hết khổ, thì bác và Đức Thích Ca Mâu Ni đó có cùng chung một cái sức mạnh mà gọi là phát tâm. Và cái sự duy trì cái sự phát tâm đó là kinh khủng vô cùng. Là cái bác thấy đó, muốn duy trì cái sự phát tâm đó, cái chuyện đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Ngài hú, Ngài đi tìm một cái nhóm người đó mà đồng chí đồng hướng với Ngài, mà mình gọi là mình building a team, xây dựng một cái nhóm người, xây dựng một cái nhóm người để mà cùng làm việc với nhau. Chứ còn một mình làm việc khó lắm bác ơi. Do đó đó, nhiều khi đó các bạn học để mà làm coach, nhưng mà cái câu câu mà trong lâu các bạn nói dài, bây giờ không biết là mình đi hú người nào ta, và bạn không chịu đi hú. Nhiều khi bạn không muốn đi tìm người nào cả, mình muốn ngồi mình tu thôi. Nhưng mà bạn đâu có ngờ rằng cái sức mạnh của cái đạo pháp là ở nơi cái hú, ở nơi cái chỗ bạn rủ người khác, bạn kéo người khác cùng tu với mình. Và khi mà người ta cùng tu với mình có sức mạnh tập thể đó, sức mạnh đó để mình đẩy mình tiếp tục đó, mình làm tiếp nữa. Và các bạn thấy là Đức Phật Thích Ca rất là hay. Khi mà Ngài đi tu đó, Ngài 6 năm đó, đâu phải ngồi tu một mình đâu. Ngài kéo thêm 5 người cùng chỉ hướng với Ngài tu. Đến lúc mà Ngài giác ngộ đó, Ngài lên tuốt trên trời để tìm những cái người mà có cái chỉ hướng cực cao, cái tâm lượng cực rộng. Ngài hú những người đó để họ cung xuống đây thành Đạo Bồ Tát. Thế nên cái chữ hành Đạo Bồ Tát là thật sự không có cái gì khác hơn là đi xuống phục vụ. Và đến khi mà Ngài ra khỏi 21 ngày thiền định lên trên các tầng trời dày đó, Ngài xuống đó, thì đầu tiên cả Ngài lại đi hú tiếp những cái người đồng chí đồng hướng của mình, 5 cái người đầu tiên. Rồi Ngài tạo một cái tăng đoàn, Ngài tạo một cái team, team là một cái nhóm người đó, để mà chuyên làm một cái việc thôi, là tiếp tục phát triển cái sự chấn động của Ngài lúc mới ban đầu. Dạy người ta làm sao mà hết khổ, lại làm sao người ta thoát đi những cái tục lụy. Và nếu các bác mà ngồi nghĩ như vậy thì cái bài học mà ngày hôm nay của chúng ta cần học đó là mình phải học làm sao mà hú người khác để cùng tu, để mà cùng cảm nhận được sự chấn động của mình. Mình vì sao mình chấn động, tại sao mà mình tu? Thì bây giờ đó, mình biết được cái lý do mình tu rồi thì mình nên tạo ra một cái nhóm người xung quanh mình đó, để mà lúc nào đó mình cũng hướng tới cái lý tưởng đó, cái lý tưởng mà mình gọi là giải thoát của mình. Cho nên thầy rất là thích thú khi mà thầy đọc tới cái phẩm mà Tứ Thánh Đế trong Kinh Hoa Nghiêm, là mình mới hiểu ra, tại ra rằng cái mình gọi là consistency là một cái sự xuyên suốt quán thông trong cái sự hoằng pháp của Đức Phật. Và Kinh Hoa Nghiêm không hề đi ngược lại với lại cái tinh thần mà nguyên thủy của Phật giáo, tức là lúc nào cũng bắt đầu bằng cái Tứ Thánh Đế thấy được cái khổ, rồi mình tìm cách mình ra khỏi cái khổ đó với tất cả mọi người, chứ không phải mình. Chúc các bác một ngày yên lành và quan sát cái nguyên nhân vì sao mà bác phát tâm, để mà mình cùng nhau đó mình khởi dậy cái tâm thức là mình nuôi dưỡng cái lòng phát tâm đó, và mình hú những người bạn đạo xung quanh để cùng tu với mình và cùng giải thoát với mình. Cảm ơn các bác một lần nữa, và chúc các bạn một ngày yên lành, vui và tịnh.